Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 18 tháng 11 năm 2013, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người Philippines tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân bão.
This is the only time, this is the only place where we can unburden all the.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Quan chức an ninh Ai Cập bị các phần tử vũ trang sát hại. Phe nổi dậy Syria loan báo cái chết của một chỉ huy quân sự nổi tiếng. Indonesia triệu hồi đại sứ Úc về nước và tố cáo tình báo Úc theo dõi lén Tổng thống Indonesia.
Lũ lụt giết chết 36 người, nhận chìm hàng trăm ngàn nhà cửa ở miền Trung Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về nỗ lực phục hồi sau cơn bão ở Philippines. Hôm qua, những người sống sót sau cơn bão Haiyan đã đổ về các nhà thờ đổ nát để cầu nguyện cho sự an toàn của mình cũng như để tưởng nhớ tới hơn 3.000 người thiệt mạng trong cơn bão lịch sử. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Một người sống sót nói:
"This is the only time, this is the only place where we can."
Bà này nói rằng đây là lần duy nhất cũng như là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể trút bỏ mọi ưu phiền vì chúng tôi có đức tin và chúng tôi cảm thấy an toàn khi có Chúa. Một người sống sót khác cũng cho biết cảm xúc như sau. Bà này cho biết ngay cả khi chúng tôi phải chịu khó khăn và đau khổ vì những người đã khuất và những khó khăn ngay ở đây bởi vì chúng tôi đã trở thành kẻ không nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục sống và cảm tạ Chúa vì chúng tôi đã sống sót. Trong khi đó, cách xa hàng nghìn dặm ở Hồng Kông, khoảng 1.000 tín đồ cơ đốc giáo phúc âm của Philippines đã tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan, quyên góp tiền và quần áo để gửi về quê nhà. Công tác cứu trợ quốc tế đã vào guồng ở Philippines, nơi các nhân viên cứu trợ đã phải chật vật để đến với các nạn nhân cơn bão tại các vùng xa xôi hẻo lánh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hôm qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tiếp tục bị chỉ trích về tốc độ phân phát lương thực. Ông Aquino đi thăm các vùng bị ảnh hưởng tại Sama ở miền đông, nơi cơn bão đổ bộ đầu tiên 9 ngày trước đây.
Ang gusto kong ipagdiinan, may kakayahan ng gobyerno, marami hong tumutulong sa ating mga bansa.
Điều tôi muốn nhấn mạnh là chính phủ có đủ mọi phương tiện. Có nhiều nước, ít nhất là 28 quốc gia đang giúp đỡ công tác cứu trợ. Liệu chúng ta có gượng dậy được không? Đương nhiên là có, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nếu mọi người cùng góp phần gánh vác.
Cứu trợ quốc tế tiếp tục đổ vào Philippines và nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, đã cung cấp lương thực, nước uống và vật phẩm y tế cho các ngôi làng hẻo lánh nhất. Cơn bão đổ bộ vào Philippines hôm 8 tháng 11 đã làm hơn 3.600 người thiệt mạng và làm khoảng nửa triệu người rơi vào cảnh không nhà. Con số người chết dự kiến sẽ tăng vì vẫn còn nhiều người còn bị mất tích.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, một đợt các cơn lốc xoáy và những cơn dông sấm sét gây nhiều tàn phá đã ụp vào vùng Trung Tây nước Mỹ hôm qua, làm cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Tất cả các ca tử vong đều xảy ra tại bang Illinois, tiểu bang bị các trận bão tác động nặng nề nhất. Một trong các ca tử vong diễn ra tại thị trấn Washington nhỏ bé. Toàn bộ các khu xóm tại đó đã bị trận bão di chuyển rất nhanh, tàn phá. Đội vệ binh quốc gia bang Illinois đã phái một toán 10 người tới hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân. Các ca tử vong khác gồm có hai anh em đã lớn tuổi mà nhà bị tàn phá khi trận bão ập vào New Minden, một cộng đồng ở miền Nam. Các trận bão chớp nhoáng đã buộc hàng trăm chuyến bay tại hai phi trường của thành phố Chicago là phi trường quốc tế O'Hare và phi trường Midway phải đổi hướng hoặc bị hoãn lại. Một trận tranh tài của hội bóng đá quốc gia giữa đội Chicago Bears chủ nhà và đội Baltimore Ravens cũng bị hoãn lại. Hệ thống bão này cũng thổi ngang các bang ở kế cận, gồm có Wisconsin, Michigan, Indiana, Kentucky và Ohio, khiến cho hàng chục nghìn cư dân bị mất điện. cũng liên quan tới thời tiết và thiên tai, các giới chức Indonesia cho hay hai núi lửa đã phun trào hôm nay thứ hai, buộc nhiều chuyến bay phải đổi hướng và ngăn nhiều nghìn người đã sơ tán trước đó không được trở về nhà. Trung tâm nghiên cứu núi lửa nói rằng núi Sinabung trên đảo Sumatra ở phía tây Indonesia đã phun trào nhiều lần từ trung tuần tháng 9, bắn tro bụi lên cao tới 8.000 mét. Khoảng 5.000 người mới đây đã sơ tán ra khỏi khu vực quanh Sinabung, không trở về nhà được. Trên đảo lớn là Java, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia, núi Merapi, cũng phun trào, làm cho một cột tro và khói bụi bốc cao lên tới 2.000 mét. Nhà chức trách cho hay có tới 600 gia đình đã được loan báo phải chuẩn bị để sơ tán. Indonesia có hàng chục núi lửa còn đang hoạt động. Nước này nằm trên những đường phay chính gọi là vành đai lửa, nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tại Nhật Bản, các chuyên viên tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại đã bắt đầu nhiệm vụ khó khăn và đầy nguy hiểm là tháo dỡ các thanh nhiên liệu ra khỏi một tòa nhà chứa lò phản ứng hạt nhân. Một người phát ngôn của công ty điều hành nhà máy Fukushima là công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO, hôm nay nói rằng tiến trình di rời tất cả các thanh nhiên liệu uranium và plutonium ra khỏi một bể chứa của lò phản ứng hạt nhân số 4 sẽ cần ít nhất là một năm mới hoàn tất. Sau đó, nhân viên sẽ khởi sự tháo dỡ lõi của ba lò phản ứng khác đã bị tan chảy sau khi nhà máy bị tác động bởi trận động đất và sóng thần lớn ngày 11 tháng 3 năm 2011. Công ty TEPCO nói tiến trình đóng cửa toàn bộ cơ sở Fukushima có thể kéo dài từ 30 tới 40 năm. Bất cứ lỗi lầm hoặc tai nạn nào cũng có thể làm thoát ra những lượng phóng xạ lớn vào bầu khí quyển.
Trong tuần này, Ai Cập cùng với các nước khác tại Trung Đông tăng cường công tác chủng ngừa bệnh bại liệt. Động thái này diễn ra vào lúc bệnh bại liệt bột phát tại Syria, đe dọa sự trở lại của căn bệnh hầu như đã được xóa sổ từ lâu. Từ Cairo, thông tín viên VOA Elizabeth Arad gửi về bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Ai Cập đã bắt đầu vòng chủng ngừa mới chống bệnh bại liệt, một trong số các nỗ lực toàn quốc ở các nước Trung Đông sau khi bệnh bại liệt phát tác trở lại tại Syria bị chiến tranh tàn phá. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Philip Duhamel tại Cairo nói virus không cần visa để vượt qua biên giới.
Polio is back in the region. This is terrible news.
Bệnh bại liệt trở lại vùng này. Đây là một tin khủng khiếp đối với mọi người.
Tại Cairo, các bậc cha mẹ lo âu mang con đến các bệnh xá của Bộ Y tế vào lúc dịch bệnh bùng phát tại Syria dẫn đến một chiến dịch chích ngừa khẩn cấp tại Ai Cập. Ông Ahmed Fathi đứng xếp hàng tại một trung tâm ở mạng Nam thủ đô ngay sau lúc chiến dịch bắt đầu. Ông nói cũng như nhiều người khác, ông rất lo ngại và đó là lý do tại sao ông mang con đến ngày đầu tiên. Ông muốn đảm bảo là không có chuyện như thế xảy ra tại Ai Cập. Ai Cập có một chương trình chủng ngừa vững mạnh và đã tuyên bố không có bệnh bại liệt vào năm 2006. Nhưng tại Syria, gần 3 năm chiến tranh đã làm gián đoạn những nỗ lực chủng ngừa và sau 14 năm không có báo cáo về trường hợp bại liệt nào, bệnh này đã trở lại. Chính phủ Syria cùng với các tổ chức y tế thế giới đang làm việc để thiết lập những hành lang an toàn giúp cho các nhân viên y tế có thể tiếp xúc với trẻ em cần chủng ngừa gồm nhiều giai đoạn. Những chiến dịch ồ ạt cũng đang được tiến hành tại Liban cùng với Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ là những nơi có những trung tâm tạm trú lớn của người tị nạn Syria. Ông Duhamel thuộc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nói tất cả trẻ em trong vùng dưới 5 tuổi cần phải được chủng ngừa. Nhưng vấn đề không phải chỉ là vụ bột phát bệnh bại liệt tại Syria. Năm ngoái tại Ai Cập, chủng virus gây bệnh tại Syria cũng đã được phát hiện trong các cống rãnh tại Cairo. Bộ trưởng Y tế Ai Cập bà Maha El Rabat đi thăm nhiều bệnh xá khác nhau tại Cairo lên tiếng ủng hộ, cho rằng virus bệnh bại liệt đã đến nước này bằng nhiều cách.
Because we have like a dynamic action of people moving in and out of the country.
Bà Bộ trưởng nói rằng vì có rất nhiều người ra vào Ai Cập và còn có cả người tị nạn cũng như người dân của Ai Cập đi đến các nước khác và trở về, do đó virus này đã được phát hiện. Chủng virus phát xuất từ Pakistan là một trong ba quốc gia duy nhất trên thế giới bệnh bại liệt vẫn còn là một dịch bệnh. Hai nước kia là Afghanistan và Nigeria. Một số lãnh tụ tôn giáo và các nhà lãnh đạo khác ở các nước này loan tin đồn việc chủng ngừa là một âm mưu của các cường quốc phương Tây nhằm làm hại và ngay cả triệt sản trẻ em Hồi giáo, đã khiến cho cha mẹ không chủng ngừa cho các con. Ông Duhamel thuộc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nói giả thuyết về âm mưu này gây nhiều tai hại.
It's absolutely not true. Vaccination campaigns.
Điều này hoàn toàn không đúng. Những chiến dịch chủng ngừa trên toàn thế giới được tổ chức để cứu mạng trẻ em.
Nhưng trong số những người Hồi giáo bảo thủ tại Ai Cập, những nghi ngờ như vậy cũng bị bác bỏ. Bà Hana Ramadan mặc áo choàng trùm toàn thân, mang con đến một bệnh xá nằm trên một ngọn đồi tại Cairo, bày tỏ sự tin tưởng vào những nỗ lực ngăn căn bệnh này. Bà nói Bộ Y tế rất cẩn thận về những chuyện như thế. Chiến dịch do các tổ chức công và tư phát động, gồm có Tổ chức Y tế Thế giới và Rotary quốc tế, nhằm cung cấp 13 triệu liều thuốc chủng ngừa cho Ai Cập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
36 người chết vì lũ ở miền Trung Việt Nam. Số tử vong trong lũ tại miền Trung Việt Nam đã lên tới 36 người, trong khi 80.000 người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa, chạy lên các vùng cao để tránh lũ, theo số liệu từ giới hữu trách Việt Nam. Hiện còn gần chục người đang bị mất tích. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết gần 250.000 nhà cửa bị nước lũ nhận chìm và gần 3.000 hecta hoa màu bị phá hủy. Trong số các tỉnh bị thiệt hại nặng nề có Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Bình Định được xem là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất với 18 nạn nhân tử vong. Một người tham gia công tác cứu trợ khẩn cấp tại địa phương liên tục trong mấy ngày nay, anh Hồ Đắc Hân, Phó trưởng ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Bình Định, cho VOA Việt ngữ biết.
Ngay thành phố Quy Nhơn, các huyện bị rất là nặng. Các huyện đó, tức là 10 huyện của thuộc tỉnh Bình Định, do là lũ người ta xả mấy cái đập thủy điện đó, nước ở trên thượng nguồn từ An Khê, đó, mấy cái hồ chứa nước thủy điện đó, giờ nước thượng nguồn nó nhiều quá, nó sợ vỡ đê, nó xả ào ào xuống. Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Văn Canh, An Lão, Hoài Nhơn, nặng nhất là cái vùng Tuy Phước, có mấy người chết đó.
Dạ, thế còn nhà cửa hoa màu đường xá ra sao anh hả?
Hoa màu thì cái mùa đây thì là người ta cũng gạt hết rồi, nhà cửa thì chỉ biết ngập.
Vậy bây giờ nước lũ đã rút bớt chưa, nó còn cái độ cao khoảng bao nhiêu anh hả?
Vẫn còn cao, ngập tới mấy nhà luôn, tức là dân nó leo lên mấy nhà ngồi rất là nhiều, nó ngập sâu quá mà. Ngay cả vùng núi mà cũng bị ngập, hồi giờ cũng có cái vụ đó. Cho mấy vùng tổng gần ven biển thì ngập thì đương nhiên là Nhưng mà ngay cả cái huyện An Lão là cái huyện trên miền núi á, mà nó vẫn ngập nhà kể kịp. Thì cái huyện An Khê của huyện Gia Lai đó, An Khê là trên núi cao mà, rồi nó cũng cháy xiết, cho là chỉ thoát thân kịp thôi chứ còn không có lấy được đồ đạc gì hết.
Công tác cứu trợ như thế nào, địa phương giúp đỡ cư dân ra sao anh hả?
Cứu trợ thì họ huy động quân đội, thì chở có caro, có ha bo, chở mì tôm với nước là cấp cứu thì mấy người phải ngồi trên mấy nhà đó, ăn tạm, ăn khô thế đâu có lửa đâu mà nấu mì, là ăn sống thế không cần ngâm nước gì hết, tự uống nước vô nó nở ra, nó no bụng. Hiện nay thì nước lên láng là biết đâu. Thiếu nước uống, tập cung cấp nước cho uống tạm thời thôi.
Thế mà so sánh với những trận trước đó, những cái thiên tai trước đó thì đợt này anh thấy thế nào?
Đợt đây năm 2009 thì nó tương đối, nó chỉ có cái vùng mà sông Côn là nó bị xả lũ. Hiện nay do là tất cả các cái nguồn nước ở bên kia nó đổ về rất là nhanh. Nên năm nay là lớn hơn mấy năm gì trước đó. Ở ngay cái thị xã An Dương đó mà, hồi giờ đó ngập lụt mà giờ nó cũng ngập nhà luôn à.
Anh nói là lũ là do họ xả lũ xuống thôi chứ còn mưa bão thì sao anh hả?
Không có bão, mưa thì nhiều đó do trên thượng nguồn á. Hiện nay là do cái tội phá rừng đó.
Vâng.
Nước nó không giữ được rừng được thì nó đổ vô các hồ. Các hồ người ta sợ vỡ đập thì còn chắc nhiều hơn nữa. Cho nên người ta xả lũ, xả hồ đó, hồ chứa nước đó. Cho nên là nó gây lũ chứ không phải kêu là lụt. Rồi nó từ từ nước nó dâng lên, còn đây cái ào nó lên, chạy đâu có kịp.
Báo chí trong nước thì nói là ảnh hưởng của bão số 15 và mưa lũ.
Nói vậy chứ còn thời gian là do cái tội giờ tức lẽ giờ nói làm sao. Ảnh hưởng của bão thì nước mưa nó nhiều. Nhiều nhưng mà do mình bây giờ đập thủy điện mình nó nhiều quá. Bữa tràn lan thứ hai là cái nạn phá rừng cho nên bây giờ nước nó không giữ được.
Thế đã có sơ tán sao lại có những người bị kẹt lại trong lũ vậy anh?
Thì không kịp quá. Không kịp mình phương tiện không đâu có nhiều lắm. Mà lũ mà thì làm sao mà chạy ra kịp.
Báo Thanh Niên nói, nước lũ dâng cao nhanh chóng sau khi 15 nhà máy thủy điện trong vùng mở cổng xả lũ để tránh vỡ bồn chứa. Quảng Nam, Bình Định bị ngập trên diện rộng, trong khi Quảng Ngãi bị ngập sâu với nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Hình ảnh trên truyền hình nhà nước cho thấy, tại hai địa điểm được UNESCO liệt kê là di sản văn hóa thế giới, gồm phố cổ Hội An và cố đô Huế, nhà cửa, đường xá bị ngập chìm trong nước, hàng trăm du khách đã được sơ tán. AFP nhận nguồn tin từ một giới chức Đà Nẵng cho hay, lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho lưu thông đường bộ, đường không và đường sắt xuyên suốt khu vực. Trước đợt lũ này hồi cuối tuần trước, Việt Nam sơ tán hàng trăm ngàn cư dân khi bão Haiyan đổ bộ vào Việt Nam sau khi siêu bão này tàn phá Philippines. Tuy nhiên, Việt Nam tránh được những thiệt hại nặng nề trong cơn bão Haiyan vì sức bão suy yếu trước khi ập vào bờ biển miền Trung. Việt Nam tuyên án tử hình hai cựu quan chức ngân hàng tham nhũng. Hai cựu quan chức ngân hàng bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình chiều ngày 15 tháng 11 vì tội biển thủ 25 triệu đô la. Ông Vũ Quốc Hảo, 58 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính 2, ALC2, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bị kết tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông Đặng Văn Hai, 56 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty xây dựng và thương mại Quang Vinh, bị cáo buộc đã tiếp tay cho ông Hảo, cùng phạm 3 tội như ông Hảo và thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng nói, hai bị cáo lập nên các hợp đồng khống chiếm đoạt tài sản nhà nước với tổng giá trị thiệt hại gây ra trên 530 tỷ đồng. Hai người thuộc nhóm 11 bị cáo trong phiên xử kéo dài 9 ngày trong vụ án nhằm chứng tỏ nỗ lực của Việt Nam bài trừ tham nhũng trước sự bất bình lan rộng của quần chúng về quốc nạn này. 9 bị can còn lại lãnh các bản án tù đến 14 năm vì vi phạm các quy định kinh tế của nhà nước. Việt Nam bị đánh giá là một trong những quốc gia tham nhũng tệ hại nhất trên thế giới, mà chính người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong buổi gặp mặt các cử tri quận Ba Đình, Hà Nội hôm 27 tháng 9 vừa qua, đã đưa ra bình luận gây chú ý khi nói rằng bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không trôi. Ông Trọng nói, tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ, rất khó chịu.
đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, những kẻ vũ trang đã giết chết một giới chức an ninh quốc gia của Ai Cập đặc trách giám sát tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Các giới chức nói những kẻ vũ trang đã bắn ông Mohammed Mabrouk 7 phát vào chiều tối Chủ nhật bên ngoài tư gia của ông ở khu vực phía đông thủ đô Cairo. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Thủ tướng Ai Cập Hazem El Beblawi hôm nay lên án vụ tấn công, nói rằng chính phủ Ai Cập không chấp nhận các hành động tội ác và khủng bố. Vụ nổ súng diễn ra vài ngày sau khi Ai Cập chấm dứt lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp đã được chính phủ ban hành trong một chiến dịch đàn áp đẫm máu chống tổ chức huynh đệ Hồi giáo và các ủng hộ viên của Tổng thống bị lật đổ là ông Mohamed Morsi. Tại Syria, phe nổi dậy cho hay một chỉ huy trưởng quân sự của họ được nhiều người biết tiếng đã qua đời sau khi bị thương hồi tuần trước tại Aleppo, một thành phố ở Bắc Syria nơi hai bên giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát. Trong một thông cáo hôm nay, lữ đoàn Hồi giáo Al-Tohid loan báo cái chết của ông Abdul Qadir Saleh, người từng đứng đầu lữ đoàn này. Ông Saleh đã được đưa tới một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp theo sau một cuộc tấn công do các lực lượng chính phủ Syria thực hiện nhắm vào giới lãnh đạo của lữ đoàn Al-Tohid hôm thứ Năm tuần trước. Trong trận này, một chỉ huy quân sự khác cũng bị giết chết. Lữ đoàn này được ước lượng gồm ít nhất là 8.000 quân. Cũng trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad dẫn đầu một phái đoàn tới Moscow để thảo luận với Bộ Ngoại giao Nga về những kế hoạch cho một hội nghị hòa bình cho Syria. Cũng tại Trung Đông, Tổng thống Pháp François Hollande kêu gọi Israel hãy ngưng việc xây cất các khu định cư trên các vùng đất bị chiếm đóng, nói rằng các công trình xây cất này phức tạp hóa các cuộc thương thuyết đang diễn ra với người Palestine. Phát biểu hôm nay tại một cuộc họp báo chung ở Ramallah với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Hollande nói rằng các khu định cư gây khó khăn cho hai bên trong việc thực hiện một giải pháp hai quốc gia. Các nhà thương thuyết Israel và Palestine đã khởi sự một vòng đàm phán mới hồi tháng 7 và cam kết sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán này trong 9 tháng. Các cuộc thương thuyết diễn ra trong vòng riêng tư, nhưng cả hai bên đều ra dấu hiệu cho thấy là cho tới nay họ không đạt được bao nhiêu tiến bộ. Tuy nhiên, ông Abbas hôm nay khẳng định rằng tiến trình thương thuyết sẽ tiếp tục cho đủ 9 tháng mà họ đã cam kết. Hiện có hơn 1,5 triệu người định cư Israel sinh sống tại vùng bờ Tây và Đông Jerusalem, là những vùng lãnh thổ bị Israel chiếm trong cuộc chiến tranh năm 1967 và cũng là địa điểm nơi người Palestine dự định sẽ bao gồm cho một quốc gia Palestine độc lập. Cộng đồng quốc tế đã bác bỏ các khu định cư này của Israel và cho rằng các khu định cư đó là bất hợp pháp. Quay sang châu Á, Indonesia đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Australia về nước sau khi có tố cáo cho rằng các cơ quan tình báo Úc đã tìm cách nghe lén những cuộc điện đàm của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bộ trưởng Ngoại giao của Indonesia, ông Marty Natalegawa, hôm nay cho hay đại sứ Indonesia đã được gọi về Jakarta để tham khảo ý kiến sau khi các tài liệu mật do cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden nêu tên của Tổng thống Yudhoyono, phu nhân Tổng thống và các bộ trưởng cấp cao của Indonesia là mục tiêu của chương trình theo dõi lén này. Ngoại trưởng Natalegawa miêu tả tình hình này là một hành động kém thân thiện và bất xứng giữa các nước đối tác chiến lược. Quyết định triệu hồi đại sứ về nước đã được đưa ra giữa lúc căng thẳng ngoại giao đang leo thang về những tố cáo cho rằng các sứ quán Úc và Mỹ ở Jakarta có liên hệ tới những hoạt động tình báo chung theo dõi Indonesia. Cảnh sát tại vùng Tây Bắc Pakistan cho biết là có ít nhất 2 người bị giết chết tại một cuộc tuần hành để phản đối các vụ giao tranh gây tử vong hồi tuần trước ở Rawalpindi. Chính quyền địa phương nói rằng các thành viên của nhóm Ahle Sunnat Wal Jamaat của người Sunni đang biểu tình hôm nay tại Kohat, cách Rawalpindi khoảng 150 km về hướng Tây, thì những kẻ vũ trang không biết danh tính bắt đầu nổ súng. Các cuộc biểu tình được tổ chức để đáp lại những vụ xung đột đã bùng nổ hôm thứ Sáu vừa rồi, giữa lúc đang diễn ra lễ tưởng niệm tôn giáo của người Shia, khiến cho 9 người thiệt mạng. Đa số các nạn nhân là người Hồi giáo Sunni. Chính quyền đã ban hành lệnh giới nghiêm, một điều hiếm khi xảy ra tại Rawalpindi. Lệnh kéo dài nhiều ngày sau vụ bạo động, trước khi lệnh giới nghiêm được hủy bỏ hôm nay. Cư dân thành phố vẫn bị cấm tụ tập thành những nhóm đông hơn là 4 hoặc 5 người. Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ NASA theo dự kiến sẽ khởi sự sứ mạng kế tiếp lên sao Hỏa hôm nay và phóng lên quỹ đạo một tàu vũ trụ để theo dõi tầng trên của bầu khí quyển trên sao Hỏa. Các nhà khoa học hy vọng rằng tàu thăm dò Maven, tên viết tắt tiếng Anh có nghĩa là khí quyển sao Hỏa và biến đổi bất thường, có thể giúp họ tìm hiểu những gì đã xảy ra và khiến cho sao Hỏa gần trái đất bị mất nước và khiến cho bầu khí quyển của sao Hỏa trở nên mỏng hơn. Các nguyên do của những biến đổi khí hậu đáng kể trên sao Hỏa trong thời gian kéo dài nhiều tỷ năm, từ khí hậu nóng với nước trên bề mặt cho tới khí hậu lạnh và khô cằn như sa mạc ngày nay, chưa từng được nghiên cứu trước đây. Theo dự kiến, tàu vũ trụ Maven sẽ được phóng lên từ mũi Canaveral ở bang Florida vào lúc 13 giờ 28 giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 18 giờ 28 giờ quốc tế. Các nhà dự báo khí tượng cho rằng 60% chắc chắn là các điều kiện thời tiết đủ tốt để sứ mạng này có thể được thực hiện theo đúng giờ giấc đã ấn định. Hội nghị thượng đỉnh 3 ngày của khối thịnh vượng chung tại thủ đô Colombo của Sri Lanka vừa kết thúc hôm qua, trong lúc các nhóm tranh đấu cho nhân quyền hối thúc các nhà lãnh đạo tạo áp lực để đòi Tổng thống Sri Lanka điều tra các tội ác chiến tranh. Các nhà lãnh đạo của khối thịnh vượng chung đã đưa ra một thông cáo chung, một lần nữa cam kết với những giá trị cốt lõi của nhóm này, gồm có dân chủ và nhân quyền, cũng như kế hoạch đã vạch ra để thúc đẩy sự thay đổi, giúp cho các định chế cho vay quốc tế, giúp các nước nhỏ tiếp cận với các nguồn vốn vay và nguồn tài trợ cho các dự án nhằm khắc phục ảnh hưởng của tình trạng biến đổi của khí hậu. Thượng đỉnh lần tới của khối thịnh vượng chung sẽ diễn ra tại Malta vào năm 2015. Nga vừa giao một hàng không mẫu hạm trị giá 2,3 tỷ đô la cho Ấn Độ sau mấy năm trì hoãn. Tàu sân bay INS Vikramaditya gia nhập hạm đội của Ấn Độ hôm thứ Bảy được xem là một dấu hiệu tăng cường quan hệ giữa Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai của thế giới với Ấn Độ, là khách mua vũ khí lớn nhất thế giới.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Is coming up.